Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Lễ này đã được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 thiết lập năm 1925. Vị giáo hoàng này đã giải thích như sau: mỗi năm có một thánh lễ được cử hành nơi mọi dân tộc để tôn vinh Chúa Kitô là vua, là dịp để đền bù cho sự chối đạo công khai vô cùng tai hại cho xã hội mà chủ nghĩa thế tục đã khai sinh. Thật vậy, vào năm 1925, khi Đức Thánh Cha Pio thứ 11 cho thiết lập lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, thì nước Nga đã bị nhuộm đỏ bởi chủ nghĩa cộng sản. Tại Mussolini đang quảng bá một chủ nghĩa phát xít cũng hung hãn chẳng kém gì chủ nghĩa cộng sản. Và nhất là cũng năm đó, Hitler vừa ra khỏi tù và đang lôi kéo vô số người trẻ vào chủ nghĩa đế quốc xã. Tự chung, cộng sản, phát xít hay đế quốc xã, cả ba chủ nghĩa này đều liên kết với nhau trong cùng một mẫu số chung là duy vật vô thần. Những hệ lụy của chủ trương vô thần khủng khiếp như thế nào thì thế giới đã rõ. Những lò sát sinh, những quần đảo Gulag, những trại lao động khổ sai, những cánh đồng giết người. Khi Thiên Chúa bị chối bỏ và loại trừ ra khỏi cuộc sống, thì đương nhiên phẩm giá của người cũng bị miệt thị và chà đạp. Thiết lập lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 hẳn muốn cứu vãn thế giới khỏi hiểm họa của chủ nghĩa vô thần. Chúa Giêsu Kitô thực sự là chủ tể của vũ trụ, là vua của lòng người. Tước hiệu này của Chúa Giêsu đã được báo trước trong Cựu Ước qua hình ảnh của vua David. chúng ta hãy lắng nghe bài đọc thứ nhất trích từ sách Samuel quyển thứ 2, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 3. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng, đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước tới giờ, khi Saul đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với Ngài rằng, chính ngươi sẽ chân dắt Israel dân ta và sẽ trở nên thủ lãnh Israel. Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều tìm đến nhà vua tại Hebron. Và tại đó, vua David ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền sức dầu phong David làm vua Israel. Kitô là vua, bởi vì Ngài đã chiến thắng tử thần và quyền lực tăm tối. Ngài chiến thắng không bằng gươm giáo và bạo lực, mà bằng cái chết của Ngài trên thập giá. Đó là nội dung của bài ca được Thánh Phaolô ghi lại trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse, đoạn 1 từ câu 12 đến câu 20. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha Đứng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Chúa. Trong người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu người và được ơn tha tội. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật. Vì trong người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình. Dù là các bệ thần hay là quản thần, dù là chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người, và người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết để người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa mang hòa bình trên trời dưới đất.
Thank you.
Giêsu Kitô thật là vua. Ngài là vua nhưng không giống bất cứ một con vua nào trên trần gian này, bởi vì chính trên thập giá mà Ngài đã đăng quang. Người này là vua dân Do Thái, với tấm bảng được viết bằng ba thứ tiếng và được gắn vào thập giá như thế, tổng trấn Phi-la-tô có ý chế nhạo người Do Thái. Nhưng với một người bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, tấm bảng ấy có một ý nghĩa đặc biệt. Người này đã thực sự nhận ra Chúa Giêsu là vua của mình. Ông đã thực sự cảm nhận được sức mạnh của vua tình yêu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 23, từ câu 35 đến câu 43. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu lấy mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn." Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: "Nếu ông là vua của dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi." Phía trên đầu Chúa Giêsu có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: "Người này là vua dân Do Thái." Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Chúa Giêsu rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa." Đổi lại, tên kia mắng nói rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng đáng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu." Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi." Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi, ngày hôm nay, ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với ta." Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm nổi tiếng Quần đảo Gulag, văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn đã kể lại kinh nghiệm tù đầy của mình như sau. Ngày nọ, ông hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Ông không còn thấy có bất cứ lý do nào để chiến đấu hầu sống còn trong cảnh tù đầy nữa. Quăng cái xuống đất, ông từ từ tiến đến bên cạnh hàng rào kẽm gai. Ông biết rằng nếu người quản giáo phát hiện, hắn sẽ ra lệnh cho ông trở lại làm việc. Nếu ông không tuân lệnh, hắn sẽ dùng chính cái xuống của ông để đánh ông cho đến chết. Cảnh ấy diễn ra như cơm bữa trong trại tù. Trong cơn mệt lả, văn hào Solzhenitsyn ngồi xuống đất. Ông không còn thấy gì nữa. Một lúc sau, ngẩng đầu lên, ông thấy có một cụ già chỉ còn da bọc xương đang ngồi bên cạnh. Cụ già nhìn ông một lúc rồi cố gắng dùng một cánh tay hầu như không còn sức lực nào để vẽ một hình thập giá. Trong phút chốc, hình ảnh cây thập giá do cụ già vẽ trên đất bỗng cho văn hào Solzhenitsyn ý thức một cách mãnh liệt rằng cụ già này là con người đơn độc và duy nhất dám chống lại đế quốc cộng sản Liên Xô. Cũng trong giây phút ấy, ông tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng niềm hy vọng của toàn thể nhân loại được biểu hiện bằng cây thập giá ấy. Với sức mạnh của thập giá, tất cả mọi sự đều có thể làm được. Văn hào Solzhenitsyn từ từ đứng dậy. Ông nhặt lấy cái xuống và trở lại làm việc. Ông không thể ngờ rằng một ngày kia, chính chứng từ của những năm tù đầy mà ông đã cố gắng sống để ghi lại trong tác phẩm Quần đảo Gulag đã trở thành ngọn lửa nung nấu cả thế giới và góp phần làm sụp đổ chế độ cộng sản. Với sức mạnh của thập giá, con người đã có thể đứng lên để chống lại với cả một đế quốc. Nói đến sức mạnh, mắt thường của chúng ta thường chỉ thấy sức mạnh của bạo động. Lenin chỉ nhìn thấy sức mạnh của khoa học. Mao Trạch Đông chỉ nhìn thấy sức mạnh nơi lò thuốc súng. Đó chỉ là những sức mạnh khuất phục con người bằng cưỡng bức và khủng bố. Có một sức mạnh khác mạnh liệt hơn, đó là sức mạnh tinh thần. Sức mạnh này không chà đạp tự do của người, mà trái lại sự thuyết phục và lôi kéo con người. Đó chính là sức mạnh vương giả đích thực. Tin mừng trong lễ Chúa Kitô Vua hôm nay trình bày cho chúng ta một Chúa Giêsu bị treo lơ lửng trên thập giá như một tội nhân. Nhưng đoạn tin mừng ngắn này nhắc đến tước vị vua của con người bị treo lên thập giá này đến 3 lần. Vua là người có quyền lực, nhưng xem ra Chúa Giêsu chẳng có quyền lực nào cả. Bị treo trên thập giá, Ngài chỉ còn là một con người hoàn toàn bất lực. Ngài không có bất cứ một quyền lực chính trị nào. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã khẳng định trước mặt tổng trấn Phi-la-tô. Ngài cũng chẳng có một quyền lực về tài chính nào. Sinh ra trong nghèo khó, sống nghèo đến độ không có lấy nơi gối đầu, và cuối cùng bị treo trần truồng trên thập giá. Ngài là một con người nghèo cùng. Ngài lại càng không có bất cứ một sức mạnh quân sự nào. Cho dẫu có bao nhiêu đạo binh trên thiên quốc, Chúa Giêsu đã để cho người ta trói tay chân và điệu ra trước tòa án. Dưới cái nhìn trần tục, quả thực Chúa Giêsu là một con người hoàn toàn bất lực. Kỳ thực thập giá chính là chiến thắng của Ngài. Ngài đã chiến thắng sức mạnh khủng khiếp nhất đối với con người là ích kỷ, hận thù và sự chết. Ngài đã chiến thắng sức mạnh khủng khiếp của tâm tối và sự dữ bằng một sức mạnh vô địch, đó là sức mạnh của tình yêu. Khi nào ta bị treo lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Từ 2000 năm qua, lịch sử đã chứng minh sức mạnh lôi kéo ấy. Với chiến thắng của thập giá, Chúa Giêsu đã trở thành vua của lòng người, vua của vạn vật. Như Kinh Thánh đã viết, tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu là sức mạnh vương giả, tình yêu là sức mạnh thống trị đích thực, bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể chinh phục và thống trị trái tim con người. Là môn đệ và thần dân của Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ, chúng ta được mời gọi đi theo con đường vương giả mà Ngài đã vạch ra. Thật vậy, do phép sửa, chúng ta tham dự vào chức vụ vương giả của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có thể thể hiện chức vụ vương giả ấy bằng tình yêu mà thôi. Bạo động và cưỡng bách không bao giờ có thể là vũ khí để chinh phục thế giới về cho Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu vô vị lợi mới là sức mạnh vô địch làm cho chúng ta xứng đáng là thần dân của nước Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, vua của cõi lòng chúng con, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sức mạnh tình yêu Chúa đã thể hiện qua cái chết trên thập giá, và cho chúng con biết dùng cả cuộc sống hiến thân vô vị lợi để làm chứng cho tình yêu ấy trước mặt mọi người.
Thank you.